Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay, phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và trên đường dây từ Vancouver, chúng tôi có anh Dương Phục và ông Phan Văn Hợp. Trước hết, xin mời anh Dương Phục lên tiếng ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả tại Texas. Chúng tôi đường ở thành phố Vancouver, bên Canada. Và bây giờ là cái giờ giấc nó chéo cận ngóng lắm, rất là sớm. Bây giờ mới có là 6 rưỡi giờ của địa phương Vancouver. Nếu mà quý khán giả đã từng tới đây du lịch hay là đã từng nghe nói, đó là một cái thành phố lớn, rất là đông người Việt cư ngụ của quốc gia Canada. Chúng ta hay thường nghe nói Toronto. Thế nhưng mà Toronto hay là thủ đô Ottawa nó ở một phía khác, tức là phía đông của nước Canada. Đây là phía tây, mà từ phía tây sang đông nó cái giờ nó rất nó khác nhau tới 3 tiếng đồng hồ. Tức là cái giờ ở Ottawa hay Toronto bây giờ thì là 9 rưỡi. Houston và Dallas chúng ta là 8 rưỡi, nhưng mà Vancouver là mới có 6 rưỡi thôi. Chúng tôi phải nói rõ là rất và thời tiết như thế nào thì chúng tôi xin nhờ anh Phan Văn Hợp là một người địa phương mà chúng tôi mới được quen biết khi đến thành phố Vancouver này. Nhưng mà thực biết thì anh cũng là người đã cư ngụ ở đây lâu, rất là thông thạo tình hình cộng đồng người Việt ở Vancouver và đã từng tới Houston của chúng ta nhiều lần rồi. Xin chào anh Phan Văn Hợp, cảm ơn anh đã chịu khó dậy sớm ngày hôm nay để mà làm cái công việc phát thanh điểm tin của Vancouver với chúng tôi ngày hôm nay. Mời anh lên tiếng chào hai người bạn đồng nghiệp là Huy Cường ở Houston và Quang Hưng ở Dallas, cũng như quý khán giả đang nghe ở tại các thành phố bên tiểu bang Texas. Thưa anh Phan Văn Hợp ạ.
Vâng, xin chào anh Dương Phục, chào anh Huy Cường và anh Quang Hưng. Và cũng xin chào tất cả khán giả của đài phát thanh Sài Gòn, Radio Sài Gòn ở Houston và Dallas.
Dạ vâng, xin được kính chào ông Phan Văn Hợp, anh Dương Phục, anh Huy Cường cùng với lại quý tín giả. Chúng tôi nghe cái thành phố Vancouver này nhiều lắm. Mỗi một lần mà anh Dương Phục có nói về cái thành phố này thì chúng tôi cũng háo hức để mà đến thăm. Thực sự ra đó, thì giới thiệu anh Phan Văn Hợp là người sống ở cái thành phố Vancouver. Chúng tôi biết thành phố Vancouver nó giáp ranh với lại Seattle của tiểu bang Washington ở bên Hoa Kỳ. Nghe nói là cái thành phố này nó đẹp khủng khiếp lắm phải không ạ? Nó lúc nào cũng xanh mướt phải không thưa ông Phan Văn Hợp ạ?
Dạ vâng, tôi xin tự giới thiệu là tôi là Phan Văn Hợp, năm nay 65 tuổi, cũng là một cựu quân nhân hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cư ngụ tại Vancouver được 24 năm. Và tôi không dám tự hào quảng cáo cho Vancouver nhiều, nhưng mà Vancouver đã từng được trong rất là nhiều năm, có thể là trên 10 năm, là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, thành phố đẹp nhất thế giới. Thành ra cái quý vị nào chưa đi đến Vancouver thì phải đi một lần cho biết, nó đẹp vô cùng. Và bây giờ nói về vị trí thì nó nằm cách Seattle khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe. Thành ra quý vị đến Seattle qua Vancouver cũng rất là tiện. Xin anh các anh có thể hỏi thêm từng chi tiết để tôi vào cái chương trình.
Thì đây là Dương Phục đây, và cũng đương ở Vancouver. Đối với chúng tôi là người khách phương xa tới thì công nhận là cái thành phố này đẹp, và thời tiết thì không biết quanh năm như thế nào, nhưng mà mấy hôm nay thì trời nó hơi mưa và lạnh. Nếu mà so với Houston thì anh Huy Cường với là anh Quang Hưng ơi, lạnh lắm, chúng tôi phải mặc mấy cái áo lạnh. Là không biết ngày hôm nay ở Houston Dallas như thế nào, nhưng mà bên này rất ít nhiệt độ, người ta tính bằng độ C anh, thành ra mình lại phải chuyển sang độ F thì nó khoảng mấp mé 50 độ F. Thành ra đi ra ngoài trời rất lạnh. Đêm hôm qua chúng tôi ra trời đi mưa quá giá. Thế nhưng mà cái thành phố này quả thật rất là đẹp. Vâng, đúng như là anh Hợp mà nói, có rất là nhiều chỗ đi chơi ngắm cảnh hết sảy đó. Anh Cường có gì hỏi thêm anh Hợp được không ạ?
À, vâng, và ở Vancouver thì là nằm ở phía bắc của tiểu bang Washington ở bên Hoa Kỳ. Với Seattle thì mưa nhiều, chắc ở bên đó thì mưa cũng quanh năm hay là nó có đỡ hơn Seattle không thưa anh?
Ở bên này thì thời tiết mưa nhiều mà nói rằng lạnh thì các anh than lạnh thì đối với chúng tôi bây giờ chúng tôi cũng cảm thấy bình thường thôi, không có gì, tại vì ở đâu quen đấy. Thì thời Vancouver là thành phố ấm nhất của Canada, mưa hơi nhiều. Thì khí hậu và nhiệt độ của Seattle như thế nào thì Vancouver gần như vậy. Thì hiện tại bây giờ khoảng thời tiết bây giờ hiện tại lúc này là 6 giờ rưỡi sáng thì là 7 độ C, tức là khoảng 50 độ F đúng. Và vào mùa đông á, thì trung bình là khoảng từ 32 cho tới 38 hoặc 40 độ. Thì ban đêm nó có thể nó xuống thấp hơn. Nhưng mà như vậy đã ấm nhất Canada rồi. Tuyết thì không nhiều, mưa thì hơi nhiều. Nhưng mà cũng nhờ cái mưa mà thành phố rất là xanh và rất là đẹp. Thì bốn mùa, quý vị đến đây bốn mùa, mùa nào cũng đẹp hết. Và mùa xuân, mùa hè thì tất trời xanh đẹp. Mùa thu như hiện tại bây giờ thì như anh Dương Phục cũng thấy rồi, lá nó đổi màu đẹp vô cùng.
Vâng, đúng ạ, đổi màu đẹp quá. Và ở bên này nổi tiếng là cái cây phong, cái lá phong đó là nó đổi màu rất là đẹp. Màu,
dạ, cái lá phong Canada cái màu như thế nào thì cái màu của lá nó...
Và đúng vậy, cái lá phong đó là biểu tượng cho cái như là lá cờ Canada đó. Nhưng mà nói về cái vị trí đó, đối với quý thính giả đang nghe chúng tôi ở khắp nơi, nếu mà chưa có đi sang lần nào, mà nếu so sánh với bên Mỹ, khi mà chúng ta nói Seattle nó có nghĩa là cái vùng California, người Việt mình quy nhục là California, cứ đi lên phía bắc Sacramento rồi đi qua Portland, Oregon rồi đi lên nữa là tiểu bang Washington, thì là Seattle là một nơi cũng cộng đồng người Việt cư ngụ khá nhiều. Mà đi sang Vancouver thì đi đường bộ cũng được, mà đi bằng xà cũng được. Phải không anh? Tại hôm qua đó thì chúng tôi lại đi ngược chiều, tức là hôm qua đi từ Victoria. Nếu mà quý vị xa lạ với địa danh thì Victoria là một nơi rất là nổi tiếng, nhiều du khách lắm, và nó có một cái khu vườn nổi tiếng trên thế giới rất là đẹp, đó là Butcher Garden. Thì chúng tôi cũng được viếng thăm, trồng đủ hết các loại hoa cây cỏ mà đẹp nhất thế giới, nổi tiếng lắm. Và đây nó chỉ là một cái hòn đảo, nhưng mà nó ở lại cái bắc của Vancouver, và muốn đi về Vancouver đó thì phải đi một cái phà. Hôm qua chúng tôi đi phà, cái phà lớn khủng khiếp luôn, chứa biết bao nhiêu trên xe trên đó, và như giống như là đi cruise, có những cafeteria, có những gift shop, và đi khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ thì tới Vancouver. Mà như vậy thì ở bên này ta dùng phà nhiều lắm, đi từ bên Mỹ qua cũng có thể đi bằng phà và đi từ ngược chiều lại. Nhưng mà muốn đi tới Toronto là cái nơi hay là ngay cả thủ đô Ottawa Mỹ thì phải đáp máy bay, tại vì nó đi tới 3 tiếng đồng hồ bay, cũng giống như chúng ta đi bay từ Dallas sang California, tức cái chiều dài của cả cái nước Canada. Vâng, bây giờ thì nói về cái cộng đồng người Việt ở tại Vancouver thì như thế nào, thưa anh Hợp? Mình có một khu phố riêng cho người Việt không ạ?
Dạ thưa vâng, cộng đồng người Việt ở Vancouver bây giờ, nếu mà so sánh Vancouver với thành phố Houston thì Vancouver nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà ở đây nó có thêm là nó gọi là Metro Vancouver hoặc là Greater Vancouver, cái tên cũ nó là Greater Vancouver, thì nó cũng như là Greater Houston. Thì cộng đồng người Việt ở Vancouver cỡ khoảng chừng 10.000 người. Thì người Việt Nam ở Vancouver sống rải rác hơn là ở Mỹ, nhất là vùng dưới lý là Sài Gòn của South California. Thì họ ở đó họ sống tụ tập hơn. Ở Canada thì không được như vậy. Chúng tôi ở bên này cũng có một cái khu lý là Sài Gòn khánh thành được chừng 4 năm nay. Thì cái khu đường đó là khu đường Fraser, thì nó đi khoảng được trên một block đường thôi. Thì hai bên là có những cơ sở thương mại của Việt Nam xen lẫn với tàu hoặc là Đại Hàn hoặc là người da trắng. Thì nó không nhiều, nhưng mà đã được thành phố cho thấy lấy cái khu vực đó gọi là Little Sài Gòn, thì có những cái banner của Little Sài Gòn. Thì cộng đồng người Việt ở đây không đông, sống không có gần gũi giống như bên Mỹ, nhưng mà cũng sinh hoạt rất là nhiều, có rất nhiều cộng đồng.
Có phở không? Phở có ngon không ạ?
Dạ,
phở đây có ngon bằng bằng phở Houston với lại Dallas
dạ,
không anh?
So sánh so sánh với Mỹ thì so sánh Houston thì thức ăn Việt Nam chắc không bằng được. Bên tôi đã hân hạnh được qua Houston nhiều lần thì thức ăn bên Houston ngon hơn nhiều và rẻ hơn, ngon hơn. Nhưng mà thì chợ Việt Nam thì cũng không thiếu gì.
Cũng đâu nhiều nhiều nghề khác nhau. Phải anh Quang Hưng ơi, nếu mà anh muốn đi sang Vancouver mà anh đi làm nail là chắc chắn là anh được mấy cô làm nail người Việt Nam. Tại vì đi đâu thì người Việt Nam cũng làm nghề nail thì cũng bạn thật đó.
Vâng, tôi, như thế này anh
nếu
Dung.
Nếu mà đi lạc đường nó cứ vô tiệm nail hỏi thăm là thế nào cũng dính người Việt Nam.
Vâng, ở đâu cũng vậy. Dạ vâng. Anh Phan Văn Hợp, chúng tôi thì có nhiều dịp đi đi Canada chơi nhưng mà con cái, vợ con hoặc là gia đình thì chỉ có muốn đi Toronto thôi. Có nghĩa là tại vì nơi đó nó cũng có người Việt sống rồi cũng có những cái như là Chinatown hoặc là có cái town dành cho người Việt Nam. Nó ở Toronto với lại nó có những cái sinh hoạt mà trẻ em họ thích. Nhưng mà cái thành phố Vancouver thì chúng tôi nghe nói là nó là một trong những thành phố rất là đáng để mà đi du lịch. Hoặc là như hồi nãy anh Phan Văn Hợp có nói là rất là lý tưởng, thích hợp, tốt nhất để dành cho những cái người mà lớn tuổi nữa sinh sống ở đó. Thế thì bây giờ nếu mà anh muốn thuyết phục một người như là chúng tôi đây đó, bỏ đi Toronto mà qua bên Vancouver thì có những cái thứ gì để mà có thể là thuyết phục chúng tôi đi du lịch qua bên Vancouver được ạ?
Tôi có thể khẳng định rằng các anh nếu so sánh giữa Vancouver và Toronto mà các anh thật từ già cho đến trẻ mà không đi Vancouver mà chỉ đi Toronto là một điều thiếu sót. Nếu được chọn một trong hai cái nào đi và cái nào bỏ, thì các bạn nên chọn Vancouver. Tất cả những cái gì Toronto có, Vancouver có. Và có những cái Vancouver có, Toronto không thể có được. Đó là cái biển, đó là cái sông, đó là cái cảnh
trí
của thành phố.
Đúng rồi.
Và
đúng rồi.
Vào mùa xuân, chúng tôi có hoa đào, chúng tôi có 40.000 cây hoa đào. Không biết là hoa đào Washington như thế nào, tôi không dám so sánh. Thì tôi nghĩ là Washington chỉ hơn, Washington DC chỉ hơn hoa đào Vancouver được cái dòng sông Potomac vì nó nằm gần bờ sông. Chứ còn chưa chắc mèo nào thắng miêu nào thưa anh. Rồi vào mùa thu thì lá đổi màu. Vào mùa đông có những nơi trượt tuyết thế giới như là Whistler cách Vancouver 1.5 tiếng và ngay từ cách Vancouver có chừng 20 phút thì có hai cái khu trượt tuyết ngay tại cách thành phố trên núi. Mình đứng ở Vancouver nhìn thấy cái sân trượt tuyết đó. Thì casino có casino.
Casino thì
có đầy đủ hết. Dạ, hàng quán hoặc là thức ăn Việt Nam. Và xin nói thêm là nếu mà các vị ai thích ăn đồ tàu điểm sắm thì thức ăn tàu của Vancouver có thể gọi là thế giới, nó còn ngon hơn.
Nghe nói nghe
Hồng Kông.
Vậy á.
Dạ, đây là người tàu sống rất đông và họ là và cái nguồn thực phẩm rất là tinh khiết, rất là ngon thành ra từ đó.
Vâng. Nghe nói Chinatown lớn lắm phải không anh? Đi vào trong đó là giống như đi trong cái phố của tàu không người tàu không á.
Chinatown của Vancouver đó được gọi là thứ hai của Bắc Mỹ sau San Francisco.
Vậy à.
Bây giờ thì Chinatown không còn sầm uất như ngày xưa vì lý do rằng các sinh hoạt buôn bán của người tàu họ trải ra nhiều nơi. Nhưng mà Chinatown vẫn còn là cái điểm du lịch gần như là đến, quý vị du khách đến phải đến Chinatown.
Vâng, thưa anh Hợp, với một cái địa điểm rất là đẹp và chuyên môn để cho du khách như vậy thì về cái sinh hoạt đời sống của nó như thế nào, anh có mắc ngỏ không? Nếu mà anh so sánh với California, dĩ nhiên Houston thì bao giờ cũng rẻ hơn Rio rồi, nhưng mà anh có thể so sánh sinh hoạt đời sống ở đó cũng như là thị trường nhà cửa đối với lại tiểu bang California thì như thế nào anh?
Dạ vâng.
Anh trái cây Việt Nam nữa chứ.
Thì chúng tôi không dám so sánh vì bên Canada lúc nào cũng đắt hơn bên Mỹ. Về nhà cửa thì chắc thôi đừng có nên chờ tới nó phỏng tay. Vì lý do bây giờ cái giá nhà của Vancouver là tôi nghĩ rằng chỉ sau San Francisco thì phải.
Thế thì đắt quá.
Dân Vancouver, dân Vancouver bây giờ nếu mà bán nhà thì tất cả mọi người đều thành triệu phú hết.
Như vậy thì có sở hữu chủ nhà nhiều không anh, hay là chỉ đi ở nhà dạ, thuê thôi?
Nhiều thì cái giá lúc sau này nó lên, chính có thể là vì cái địa điểm và cái thành phố nó lý tưởng quá đẹp, thành ra nhất là những người tàu họ mua nhà bên này rất nhiều và họ không cần
biết. Về chi tụi nghĩa là cộng sản nó có hoạt động, có tòa lãnh sự ở đây không, rồi cộng đồng mình thỉnh thoảng có biểu tình trước tòa lãnh sự trong vài dịp nào đó không anh?
Nói về tình hình cộng đồng thì phải nói rằng tại Vancouver đã cộng sản đã thành lập cái tòa tổng lãnh sự ở đây, thì nói thẳng ra rằng cộng sản đổ dồn tiền rất nhiều trong cái vấn đề tuyên truyền, vấn đề cho vấn đề nghị quyết 36, rồi vấn đề tuyên truyền đổ rất là nhiều tiền, thành ra cũng là làm cho cộng đồng Việt Nam đây rất là nhọc nhằn. Phải nói chúng ta vì kế sinh nhai còn phải đi làm, hoặc là về vấn đề kinh tế không thể bằng, thành ra nếu sơ hở một chút á là cộng sản nó hoạt động ngay. Thì bằng chứng là cách đây 2 tháng, và cách đây khoảng hơn 2 tháng, thì ở thành phố Surrey, nó nằm ở cách Vancouver khoảng nửa tiếng, thì trong cái đại hội đa văn hóa thì cái gian hàng của Việt Nam đó là đã bị tòa tổng lãnh sự giật dây và chỉ huy đằng sau mua chuộc một số người và đã trưng cờ cộng sản. Thì cái điều đó đã làm cho cộng đồng Việt Nam ở tại Vancouver thức tỉnh, và cũng nhờ cái điều đó mà cộng đồng Vancouver hiện tại bây giờ đang rất là đoàn kết, đã rất nhiều để mà chống lại và cộng sản. Bất cứ xuất hiện ở nơi nào chúng tôi đều biểu tình hết, ngoại trừ nó xuất hiện ở trong tòa tổng lãnh sự thôi, chứ còn ra ngoài chúng tôi không cần biết nó nằm ở đâu, vì cái lá cờ sao vàng không có chỗ đứng tại đất nước tự do, nó không có lý do gì để mà nó xuất hiện ở thành ra bất cứ chỗ nào chúng tôi đều có biểu tình.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với anh Phan Văn Hợp ở tại thành phố Vancouver bên Canada, và cá nhân chúng tôi Dương Phục cũng đang có mặt ở tại Vancouver cũng như đi một số các thành phố khác ở Canada, và đang làm những cái bản tường trình về với quý khán giả cùng với anh Huy Cường của đài Houston và anh Quang Hưng của đài Dallas. Có một cái sự kiện mà chúng tôi rất là chú ý, vấn đề thời sự là Canada mới bầu một ông tân thủ tướng rất là trẻ, ông Trudeau rất trẻ và trông hippie lắm, mà ông cũng thân với lại cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi thấy cái hình ảnh ông đã từng đến mà quàng cái khăn quàng mà mang cái màu cờ Việt Nam, cả ông anh, tức là ông này có được người Việt Nam với nó ở bên Canada này thích thú không, khi mà ông lên làm thủ tướng mà coi như là rất là trẻ đó anh Học hả?
Vâng, nói đúng ra thì tất cả các chính trị gia của Canada đều tôn trọng và có những cái liên hệ rất là mật thiết với cộng đồng Việt Nam. Thì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ họ đã công nhận là cái lá cờ truyền thống, và cái lá cờ truyền thống của cộng đồng Việt Nam ở đây. Thì trong mọi lễ lạc chúng tôi đều trưng cờ vàng ba sọc đỏ. Thì cộng đồng Việt Nam dù thủ tướng nào thì chúng tôi cũng có cái sự liên hệ rất là mật thiết với chính quyền. Thì thủ tướng mới của Canada rất trẻ, phải nói rằng đẹp trai, tại vì thủ tướng cũ ông Harper cũng đã làm quá lâu, thành ra có một thay đổi. Đó là cái lợi thế của nền dân chủ, là không có một cái đảng nào có thể ở lâu được ngoại trừ đảng cộng sản. Đó là cái nền phong kiến mới mà thôi.
Nhưng mà thưa anh Phan Văn Hợp là nghe nói
tức
là
ơi,
cái...
Nếu mà anh có dịp đi Vancouver, đi sang Canada thì đi Vancouver hơn là Toronto đấy. Cái đó là anh Hợp nói rất là đúng. Và tại vì chúng tôi cũng có đi cả hai nơi rồi. Ở đây nó vui và đẹp hơn. Thế nhưng mà nó có cái mặt nguy hiểm của nó. Là nó sau nó có nhiều casino quá anh Hợp. Mà người Việt Nam, người Á Châu là hay thích đi casino lắm. Mà chúng tôi nghe nói là ở đây đó, người Tàu nó tràn ngập. Đông lắm mà gần như đông nhất ở trong cái khối Á Đông mà người ta là có nhiều cái casino, nghe nói toàn là dealer, có cả người Việt, người Trung Hoa, rồi người chơi là người Việt, người Trung Hoa, cái mặt Á Đông nó còn đông hơn cả người Canada nữa, không biết có đúng không anh ạ bà?
Dạ không, nói cho đúng ra thì không, thật là thế này, thành phố Vancouver đó là 52% là sắc dân, không phải sắc dân da trắng. Là cái thành phố là đa văn hóa, gọi như là đông nhất Canada. Thì người Tàu rất là đông, người Việt Nam, người Ấn Độ, Phi, Đại Hàn, rất là nhiều. Thì casino thì cũng có, mà Việt Nam thì nói đúng ra thì mỗi cái văn hóa của mỗi xứ nó đều có những cái bị lệ, bị vào những cái phần có những cái không hay. Bây giờ nói người Tàu thì họ vào casino rất nhiều, Việt Nam thì cũng có nhưng chắc cũng không bằng Tàu đâu, và da trắng á, thì họ không dính đến casino nhưng họ dính đến rượu, đến bia. Còn dân châu Á mình á, thì một số người rất là không nhiều thì dính vào casino, thì bài bạc casino. Thì bên Canada cũng không có, Vancouver cũng không có nhiều, coi như có khoảng chừng, tôi nghĩ rằng khoảng chừng 5-6 cái casino, nhưng mà cái số người đánh bài mà để mà tan gia bại sản thì cũng không đến nỗi đâu thưa anh.
Vâng, trước khi đưa ra câu hỏi kế tiếp thì xin anh Dương Phục điều chỉnh cái phần âm thanh của phía bên anh, tại vì có quá nhiều echo đến từ cái đường dây điện thoại của anh Phục. Và thưa với anh Hợp, một điều lý thú là Vancouver là một hòn đảo, nhưng mà lại không có một cây cầu nào bắc ngang từ đất liền để đi vào đảo, mà tất cả đều dùng phà. Thì không biết có bao giờ anh tìm hiểu rằng tại sao người ta lại không xây cái cầu để đi cho nó dễ dàng anh?
Không, cái đó là cái hiểu lầm của anh. Vancouver không phải hòn đảo thưa anh. Vancouver là đất liền. Cái hòn đảo mà anh Dương Phục anh nói đó là đảo Victoria. Cái đảo cái đó là Victoria. Thì từ Vancouver qua Victoria phải đi phà. Victoria đó là cái hòn đảo rất là lớn, mà thủ đô của thủ phủ của tỉnh bang British Columbia đó là nó nằm ở bên Victoria. Thì cái phà đó nó chỉ đi để mà đưa những người đi làm hoặc là du khách nhiều hơn, chứ còn chính Vancouver nó nằm ở đất liền. Thành ra vấn đề mà xây cầu thì thì có thể là không kinh tế bằng, thành ra người ta không có xây được. Và 1.5 tiếng phà thì cái cầu nó rất là dài, họ không thể xây nổi.
Vâng. Mời quan.
Vâng, hình như là âm thanh bên Dallas, anh Dương Phục anh không nghe phải không ạ, thưa anh?
Vâng, chúng tôi vẫn nghe, nhưng mà dạ, chúng tôi không hiểu tại sao anh Cường nói là bị echo. Tôi xài cái máy cũng bình thường và nghe các anh rất là rõ,
dạ,
nghe
vâng.
Cả ba anh đều rất là rõ.
Dạ, vâng.
Không có bị echo gì cả, thì chắc dạ, là xin các anh điều chỉnh ở tại phòng vi âm đi. Chúng
dạ,
tôi
vâng.
không điều chỉnh được từ đây.
Dạ, dạ vâng, dạ. Vâng, hồi nãy đó thì anh Phạm Văn Hợp có nhắc đến cộng đồng Việt Nam ở bên đó thì cũng đông, nhưng mà theo như là lời anh đó thì ở bên anh để ý coi đó là cộng đồng ở bên Dallas hay là bên Houston hay là California thì cũng có những cái chia rẽ, có những cái chia năm xẻ bảy. Nhưng mà hồi nãy anh cũng nói là cộng đồng ở bên Canada, cộng đồng người Việt đó, thì cũng vì cái đấu tranh chung với lại nhà cầm quyền xã Việt Nam, cho nên là họ cũng có đoàn kết với nhau. Nói như vậy thì chắc là từ xưa đến giờ cũng có những cái lục đục phải không ạ?
Dạ đâu thưa, không có thưa anh, ngay anh em trong nhà cũng còn có cãi lộn mà. Thành ra ở đâu cũng có cái điều đó. Nhưng mà anh em trong nhà có thể ghét nhau, có thể buồn giận nhau, nhưng ra ngoài đường không để cho người khác ăn hiếp được. Thành ra một vài cái sự kiện có thể nói lên cái điều đó là sự đoàn kết có thể rằng một cái điều mà mình không muốn là phải để cho người ngoài nhắc lại cho mình cái đoàn kết, thì cái điều đó mình không muốn để, nhưng mà luôn luôn thấy rằng chỗ nào cũng có những cái sự xích mích nhỏ, thì cái chuyện đó là chuyện không tránh khỏi, nhưng mà nó cũng chẳng gì phải đáng quan tâm, thưa anh.
Còn trên phương diện văn nghệ, văn gừng ở Vancouver, cộng đồng người Việt thì có hay tổ chức những cái buổi văn nghệ, hay là có mời những cái ca sĩ từ bên California qua, và bên này thì bên Canada thì có anh Nguyễn Ngọc Ngạn, như cũng cư ngụ ở Toronto, cũng là một người hay đi làm MC những cái chương trình văn nghệ khắp nơi, chỉ ở Vancouver có như vậy không, và có bao giờ bị những cái ca sĩ Việt cộng nó sang đây rồi nó cũng chen lấn vào những cái đoạn văn nghệ đó không? Ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn đi đến đâu bị chống đối, thì bên Vancouver thì như thế nào thưa anh nhé?
Vancouver thì có nhiều đoàn văn nghệ, thí dụ như ngay trong cộng đồng chúng tôi có những tổ chức những buổi văn nghệ để gây quỹ cho thương phê binh, gây quỹ cho những người nghèo, hoặc là để gây quỹ cho Lý do Sài Gòn vừa rồi. Và chính cách đây hai ngày là tối thứ bảy, Hội Bảo tồn Văn hóa của thành phố Vancouver, mà tôi được hân hạnh là một thành viên, đã tổ chức cuộc gây quỹ cho thuyền nhân Syria. Thì có một số dư luận nói rằng tại sao mình không lo cho người Việt Nam mình mà lo cho Syria làm gì? Thì chúng ta cũng phải nên nhớ rằng cái tựa đề của cái cuộc gây quỹ đó thì chúng tôi lấy tên là Boat People for Boat People, tức là thuyền nhân Việt Nam nhớ đến thuyền nhân Syria. Thì chúng ta làm những công việc này để làm một cái sự đền đáp những người dân Canada, chính phủ Canada trước đây đã lo cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta với tư cách là một người Canada, đã một người tị nạn, chúng tôi lo cho những người tị nạn khác. Không cần biết họ là ai, biết là họ là những người đi tị nạn thì chúng mình lo. Và vấn đề văn nghệ, nói về văn nghệ thì có rất nhiều đoàn văn nghệ hoặc là tổ chức tư thì cũng có mời ca sĩ từ Mỹ qua, như Tâm Đoan hoặc là nhiều lắm. Hoặc là ca sĩ địa phương, ca sĩ Mỹ qua thì vấn đề hơi đắt tiền, thành ra chúng tôi cũng tránh. Còn những ca sĩ của Việt Nam qua cũng có. Thì tại vì thật sự mà nói thì Vancouver, tại Canada đó, tại Vancouver đó nhiều người không phải từ miền Nam tới, mà rất nhiều, một số, nhiều bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng mà từ miền Bắc là từ Hải Phòng, biên tới Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông qua Canada. Thì họ Canada nhận về vấn đề tị nạn. Họ, trên nguyên tắc họ là tị nạn chính trị. Nhưng mà tim họ thì nó cũng có cái màu đỏ nhiều lắm trong. Mặc dù họ không có công khai, một họ không công khai là hoạt động một cách là thiên về cộng sản, nhưng họ rất là đứng một cái phía không có gì sát cánh với cộng đồng Việt Nam. Thì họ mời những ca sĩ để họ gây quỹ cho chính bản thân làng xóm họ. Thì cái chuyện đó mình học là hội thân hữu này hoặc là đồng hương nọ, nhưng mà họ làm rất là kiểu như là âm thầm anh trong cái vấn đề văn nghệ thôi. Họ không có dám chính trị.
Bây giờ là 7 giờ giờ Vancouver, tức là 9 giờ ở giờ bên Texas, chúng ta cũng còn rồi ít phút nữa thôi, chắc là chúng ta thêm được 5-7 phút nữa để mà có thể nói chuyện với anh Phan Văn Hợp, là một cư dân ở tại Vancouver. Có một cái điểm này thưa anh Phan Văn Hợp, chúng tôi muốn rất là tò mò, muốn hỏi thăm anh Phan Văn Hợp trong cái sinh hoạt cộng đồng đó. Thì thấy mà người tị nạn ở đây mà anh nói là người miền Bắc nhiều, dân Hải Phòng nhiều, thì có bao giờ có đụng chạm giữa những người Việt Nam với nhau về cái phương diện này không? Đôi khi 30 tháng 4 thì mình tổ chức ngày mất nước, thì họ lại tổ chức cái ngày chiến thắng. Rồi
dạ, không. Dạ thưa anh,
không có cái chuyện đó.
Dạ họ không dám. Họ
không có cái chuyện đó.
Tại vì trên nguyên tắc ra họ là những người tị nạn chính trị. Mà khi anh tị nạn chính trị, mà anh mừng cái ngày cái đất nước mà anh đã bỏ đi thì
tức là không có chuyện đó. Thế nhưng mà cái người tị nạn Việt Nam đó,
dạ vâng,
người tị nạn Việt Nam chống cộng ở Vancouver chúng tôi nghe nói là rất mạnh, và xứ Canada rất là cởi mở với người tị nạn, bằng chứng rằng mới đây là những người tị nạn kẹt ở bên Thái Lan rất lâu đã được cái tổ chức của anh luật sư Trịnh Hội và đưa sang Vancouver, và chúng tôi nghe nói là có thầy Thích Nguyên Thảo là một cái ngôi chùa ở đây rất là nổi tiếng mà cũng rất là rộng mở để mà giúp đỡ người tị nạn. Có nghe nói là đã có lần cái thầy Thích Nguyên Thảo đã cúng rất là nhiều tiền cho những cái tị nạn ở trên thế giới hoặc là những cái thiên tai trên thế giới, và cái bán cả chùa nữa, thì cái điều đó có đúng không ạ?
Cái điều đó có, dạ, và cái điều đó có, dạ.
Vâng.
Vâng, thưa anh Hợp, về cái đời sống kinh tế của những người dân Việt Nam ở bên đó thì như thế nào anh? Họ thường thường làm cho những công việc văn phòng hoặc là công việc lao động tay chân ở các hãng xưởng thưa anh?
Phần đông là làm công việc tay chân các hãng xưởng, thì có một số ít mở những cái dịch vụ thương mại như nhà hàng, quán ăn hoặc là những cái grocery nhỏ. Còn phần đông là làm cho các hãng xưởng, tiệm sửa xe thì cũng có. Phần đông là hãng xưởng, thì có những neo thì tôi nghĩ rằng không có bằng Houston. Tại vì người Việt ở đây ít, nhưng mà tại vì tôi là bà xã tôi chẳng bao giờ dính dáng tới neo, thành ra tôi cũng không giải được bao nhiêu tiền.
Và những cái hãng xưởng đó thì cái ngày chính của họ là cái gì anh? Họ sản xuất những cái gì bên đó thưa anh?
Vancouver thì hãng xưởng thường thường là họ làm phần đông về rất nhiều anh, chẳng hạn như mộc tủ, bàn ghế, rồi xe cộ, hoặc là farm, những trại gà, những trại farm nấm. Dạ, Việt Nam mình làm chủ những farm nấm rất là nhiều, và một phần đánh người dân sống Việt Nam sống bằng nghề đánh cá cũng có rất là nhiều. Dạ, không có làm như trước nhưng mà bây giờ vẫn còn rất là nhiều anh. Tôm cua rồi này kia ở Vancouver. Ở nói thêm một điều nữa, quý vị đến Vancouver, quý vị phải biết rằng con cá hồi, con cá salmon là đặc sản của Canada, của Vancouver. Thì hàng năm đánh từ tháng 9, tháng 10, tháng 8 thì cá salmon, cá hồi nó về đỏ hết, rất là đẹp. Và quý vị đến để nhìn thấy những con cá đi ngược dòng lên, thế là rất là tội nghiệp và rất là thích thú anh.
Gia đình Việt Nam mà đi chợ Việt Nam có thuận tiện không, mà có những cái chợ lớn giống như ở bên Houston hay Dallas không? Về phía người Việt Nam thì
dạ nó không
có rau muống không?
Dạ có, nhưng đắt. Dạ, ở đây thì chúng tôi không có trồng được vì thời tiết khí hậu á, không có trồng được những rau thơm hoặc là bầu bí mướp như các gia đình Việt Nam tại bên Houston hoặc là ở Nam Cali. Nhưng mà đi mua thì cũng không có thiếu gì cả, thì đắt hơn chút xíu thôi, chứ còn cũng không có thiếu. Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn anh Phan Văn Hợp. Trước hết là cái giờ rất nó trái ngược với lại cái đài phát thanh ở Houston, Đà Lạt, mà cũng đã thức dậy sớm để mà cho chúng tôi biết về tình hình ở Vancouver. Rất là cảm ơn anh. Và trước khi mà trở lại với anh Huy Cường để mà chúng ta kết thúc phần phát thanh hôm nay đó, thì cũng xin toàn báo là chúng tôi vẫn tiếp tục ở thành phố Vancouver này cho đến giữa tuần, rồi sẽ bay đi Toronto và bên Ottawa, và từ đó thì chúng tôi cũng có những cái bản tường trình tương tự như vậy. Tôi cũng có cái hẹn với ông tiến sĩ Lương Duy Tấn ở Ottawa đó, thì cũng là một người đã có công thành lập cái Liên hội Người Việt Canada, thì cũng sẽ có những cái bản tường trình chung với anh Lương Duy Tấn. Trước khi mà chúng ta rời làn sóng đó thì không biết anh Phan Hợp có cái điều gì để mà nói thêm không ạ, trước khi chúng ta chấm dứt buổi phát thanh ngày hôm nay ạ?
Tôi cũng chỉ biết là cảm ơn anh Dương Phục, anh Huy Cường và anh Quang Hưng đã cho tôi cái dịp để mà giới thiệu thành phố Vancouver, giới thiệu cộng đồng Việt Nam với tất cả đồng bào của mình tại các nơi trên thế giới, nhất là tại Houston và tại Dallas. Rất tiếc là thời gian quá ngắn, thành ra chúng tôi không thể nói hết được. Chứ còn nếu mà cho tôi nói mà về Vancouver không, chắc là tốn khoảng chừng 1.5 năm.
À, vâng.
Anh ấy cường.
Vâng,
muốn ăn phở ở Vancouver không anh cường?
Muốn ăn phở ở Houston, nghe anh nói là Houston thì phở ngon hơn thì thôi mình xin cứu đi. Nhưng mà Vancouver cảnh rất đẹp thì mình cũng nên đến đó để đi chơi một lần cho biết cảnh đẹp của Gananae. Vancouver cũng như là Victoria là một trong những cái khu vực rất là nổi tiếng. Vâng, xin kính chào anh Phan Văn Hợp cũng như là chào anh Dương Phục và xin cảm ơn quý thính giả. Thưa quý hai anh, chào.
Vâng ạ,
xin
chào với anh. Vâng, đây là Dương Phục tường trình từ Vancouver. Xin kính chào quý thính giả.
Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý vị trong những chương trình kế tiếp.